là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bái phát triển kinh tế gắn với xây dựng quốc phòng. Tiếp đó là phản ánh hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quan Trải. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Ban chỉ đạo chuyển đổi số thị xã Nghi Lộ vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn năm 2023. Năm 2022, thị xã Nghi Lộ tiếp tục quán triệt triển khai nghị quyết số 51 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đến toàn thể các chi đảng bộ, cơ quan đơn vị, xã phường, cán bộ công chức viên chức, đảng viên và nhân dân. Thị xã đã hoàn thành 20 trên 25 mục tiêu đề ra, đạt 80% kế hoạch. Cụ thể đã phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn năm 2022, vận hành sử dụng trung tâm điều hành đô thị thông minh. 14 xã phường đã đầu tư hệ thống phòng họp truyền hình trực tuyến. Thị xã đã xóa vùng lõm sóng 3G, 4G, nâng cao chất lượng sóng 3G, 4G. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đã đạt 59%. Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán điện tử đạt 84%. Tỷ lệ hộ gia đình có internet cáp quang băng rộng đạt 82%. Toàn thị xã cấp trên 57.600 thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đạt 100%. Có trên 9.680 công dân sử dụng căn cước công dân gắn chip tích hợp bảo hiểm y tế. Thời gian tới, thị xã Nghi Lộ tiếp tục bám sát các mục tiêu chuyển đổi số năm 2023, thực hiện truyền thông hiệu quả, thực chất nhằm chuyển biến căn bản toàn diện nhận thức về chuyển đổi số, biến nhận thức thành hành động cụ thể, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch để tăng doanh thu từ du lịch và lượng du khách đến với thị xã, tiếp tục phát triển các hình thức thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt.
Thưa quý vị và các bạn, 2 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Lục Yên đạt trên 409 tỷ đồng, đạt gần 17% kế hoạch năm. Qua đánh giá, trong 2 tháng đầu năm, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện tiếp tục tập trung vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2023. Một số doanh nghiệp cơ sở sản xuất bắt đầu vận hành các dây chuyền sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm từ đá hoa trắng trên địa bàn. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn diễn ra ổn định, các sản phẩm có thế mạnh tiếp tục được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư, chế biến, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Việc quan tâm đầu tư chế biến sâu và thực hiện sản xuất các đơn hàng theo hợp đồng đã nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, xã Thanh Lương, thị xã Nghi Lộ từ lâu được biết đến là địa phương của cây dưa lê và dưa hấu. Nhưng những năm gần đây, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, người dân nơi đây đã trồng thêm cây dưa chuột. Hiệu quả kinh tế cao gấp 4-5 lần so với cây lúa và cao hơn nhiều loại cây trồng hiện có ở địa phương. Với diện tích 1.400 m², năm nay gia đình chị Bùi Thị Quyên, thôn Khá Hạ, xã Thanh Lương, thị xã Nghi Lộ tiếp tục trồng dưa chuột. Đây là năm thứ 6 gia đình chị trồng loại cây này. Nhờ trồng dưa mà gia đình chị đã có thu nhập ổn định, cuộc sống được nâng lên. Chị Bùi Thị Quyên, thôn Khá Hạ, xã Thanh Lương, thị xã Nghi Lộ nói:
Trước đây vườn nhà tôi thì trồng cây ăn quả, ví dụ như cây xoài thì không thấy năng suất ạ. Xong rồi gia đình tôi chuyển đổi sang trồng cây dưa chuột, cũng thấy hiệu quả năng suất cao, cho lại thu nhập cũng cao. Mỗi năm cho thu nhập 1.000 m², 1.500 m² thì cũng rơi phải khoảng 40 triệu, 40-50 triệu, là trừ chi phí rồi đấy.
Cạnh ruộng dưa của chị Quyên, gia đình chị Lộc Thị Thư, thôn Khá Hạ, xã Thanh Lương, thị xã Nghi Lộ cũng đang tiến hành tỉa lá chăm sóc cho diện tích hơn 1.000 m² dưa chuột đang cho ra hoa và chuẩn bị thu hoạch. Năm nào cũng vậy, chị Thư luôn gói vụ dưa để có thể bán dưa liên tục trong thời gian dài. Chị Lộc Thị Thư, thôn Khá Hạ, xã Thanh Lương, thị xã Nghi Lộ cho biết:
Gia đình tôi thì cũng trồng dưa được nhiều năm rồi, nhưng mà tôi thấy trồng cái dưa chuột ấy thì là mang lại kinh tế hiệu quả cao cho gia đình. Còn dưa thì nó cũng mang lại hiệu quả cao như thế thì gia đình tôi cũng thấy khá hơn làm lúa nhiều.
Đến nay toàn xã Thanh Lương đã trồng được hơn 3 hectare dưa. Cây dưa chuột là cây dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, năng suất đạt 1,5 tấn 1.000 m² trên một vụ. Giá bán thời điểm đầu vụ đạt 12.000 đồng 1 kg, bình quân đạt 7 đến 8.000 đồng 1 kg. Với năng suất, giá bán này, mỗi vụ người dân thu nhập 50 triệu đồng một vụ, góp phần nâng cao cuộc sống cho người dân. Chị Đông Thị Nga, Phó Bí thư Đoàn xã Thanh Lương, thị xã Nghi Lộ nói:
Với mục tiêu nâng cao thu nhập kinh tế cho các hộ gia đình trong thời gian qua, đoàn thanh niên phối hợp với các thôn bản tuyên truyền vận động các bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong đó có dưa chuột, đem lại hiệu quả kinh tế cho các hộ gia đình trên địa bàn. Trong thời gian tới, đoàn thanh niên tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân trên địa bàn nhân rộng thêm các mô hình để đem lại hiệu quả cao cho các nhân dân bà con trên địa bàn.
Trong thời gian tới, để tránh hiện tượng được mùa rớt giá, xã Thanh Lương thị xã Nghi Lộ tiếp tục phối hợp tổ chức lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật để người dân tiếp cận phương pháp sản xuất dưa chuột theo quy trình an toàn, tiến tới xây dựng tổ hợp tác trồng dưa chuột sạch gắn với bao tiêu sản phẩm, từ đó đem lại thu nhập ổn định cho người dân.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 10 năm 2013, Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 ban hành nghị quyết số 28 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 10 năm qua quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung của nghị quyết, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày một vững chắc, nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh được tăng cường, kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ, đời sống của nhân dân được cải thiện, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng thực hiện có hiệu quả, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố tăng cường, việc kết hợp giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh ngày càng có hiệu quả, là cơ sở để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phản ánh của phóng viên Đức Tình và Nguyễn Minh.
Thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tỉnh Yên Bái đã ban hành chương trình hành động số 69 với các nội dung bám sát đặc điểm tình hình của tỉnh, trong đó nhấn mạnh vị trí trọng yếu quốc phòng an ninh là căn cứ hậu phương trong thế trận phòng thủ của quân khu 2, từ đó đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Chương trình hành động của tỉnh ủy bao trùm trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện quyết tâm cao của tỉnh ủy Yên Bái trong việc thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là cơ sở quan trọng để các cấp các ngành các địa phương căn cứ xây dựng và ban hành các chương trình hành động, các kế hoạch riêng cùng thực hiện. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định:
Sau 10 năm thực hiện chiến lược, Yên Bái đã đạt những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, qua đó đúc rút được 5 bài học kinh nghiệm, đó là: trước hết phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước, bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thứ hai, tăng cường giáo dục lòng yêu nước, truyền thống anh hùng cách mạng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tinh thần tự tôn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, thường xuyên củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Thứ ba, phát triển kinh tế xã hội tương xứng với tiềm năng lợi thế, kết hợp với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thứ tư, chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thứ năm, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, là nòng cốt để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
Một trong những nội dung cốt yếu, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước. Nhận diện rõ vấn đề, 10 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản có tính lý luận và thực tiễn cao trong xây dựng Đảng, góp phần tích cực trong việc xây dựng lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào chế độ, vào Đảng và nhà nước. Nổi bật là Yên Bái luôn coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Yên Bái là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về tinh gọn bộ máy. Trên cơ sở vừa đảm bảo ổn định của hệ thống chính trị, vừa nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp được nâng lên. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Bình quân mỗi năm kết nạp trên 2.100 đảng viên mới, 94,3% số tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh được thực hiện theo quan điểm Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Từ năm 2013 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành trên 1.000 văn bản về công tác quốc phòng và an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng, giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh trật tự. Công tác huấn luyện, tuyển quân, diễn tập và triển khai thực hiện các phương án phòng thủ dân sự luôn được tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, có trọng điểm, theo hướng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời. Hoạt động báo chí, công tác thông tin tuyên truyền được chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn. 10 năm qua, tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ có bước phát triển khá toàn diện. Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân của tỉnh liên giữ nước phải giữ từ thời bình là một trong những quan điểm cơ bản nhất của Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11. Nghị quyết chỉ rõ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước. Quán triệt sâu sắc quan điểm đó, xuyên suốt các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, 18 và 19, quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh luôn được đặt ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 5,84% năm. Giai đoạn 2016-2020 là 6,06%, giai đoạn 2021-2022 là 7,83%, năm 2022 là 8,62%. GRP đầu người năm 2022 là 47,46 triệu đồng, tăng gần 2 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp thủy sản giảm, công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ tăng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 đạt 4.616 tỷ đồng, tăng 2 lần so với 5 năm trước, 4 lần so với 10 năm trước. Phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển sâu rộng. Năm 2019, huyện Trấn Yên trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái, cũng như Tây Bắc đạt chuẩn nông thôn mới, đưa Yên Bái trở thành điểm sáng trong khu vực Tây Bắc. Đến nay toàn tỉnh có 99 trên 150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 33 xã nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao, 3 trên 9 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nông thôn mới. Yên Bái đã chỉ đạo phát triển có chiều sâu các ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển các công trình, dự án, khu công nghiệp, đảm bảo yêu cầu dân sinh, gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Yên Bái đã lãnh đạo chỉ đạo xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ toàn diện, gồm cả tiềm lực quân sự, chính trị, kinh tế, khoa công nghệ, với nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm mới, lấy xây dựng thế trận lòng dân làm nòng cốt. Phát triển văn hóa, xã hội, con người có nhiều chuyển biến tích cực, dân chủ được phát huy, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
Thành phố cũng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, nhiều giải pháp để khai thác tiềm năng thế mạnh, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi cũng đã có nhiều những các cái hình thức để khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, rồi là chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động tạo việc làm, cũng như là tăng thu nhập phục vụ cho công tác giảm nghèo, để làm sao mà giữ vững được ổn định chính trị từ cơ sở.
Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 nhấn mạnh, để xây dựng sức mạnh quân sự phải coi trọng nhiều yếu tố, trong đó xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân mà trực tiếp là quân đội nhân dân vững mạnh có ý nghĩa rất quan trọng. Yên Bái luôn quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về tổ chức biên chế, từng bước đầu tư xây dựng về doanh trại, về cơ sở vật chất, phương tiện, công cụ hỗ trợ, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng vũ trang luôn chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, giải pháp lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, vận động linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện cho các đối tượng, hàng năm đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu trên giao. Trong 10 năm qua, tỉnh Yên Bái cũng đã tập trung xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh và đối ngoại vững mạnh. Lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ thực hiện theo luật, trong đó lực lượng dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 1,9% so với tổng dân số toàn tỉnh. Công tác huấn luyện, diễn tập được quan tâm và đạt kết quả tốt. Đại tá Nguyễn Quốc Triệu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói:
Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã luôn quán triệt sâu sắc những cái quan điểm tư duy đổi mới của Đảng về tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, về tham mưu với tỉnh thực hiện có hiệu quả về công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, triển khai thực hiện nghiêm túc về luật dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên và chế độ chính sách đúng quy định và tích cực chủ động tham gia các ý kiến về lĩnh vực quốc phòng và các dự án phát triển kinh tế, phối hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội, và hoàn thành cái việc phân giới cắm mốc đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh, và đã chủ động tham mưu với tỉnh để chỉ đạo thực hiện tốt về công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, và xác định đây là nội dung quan trọng xây dựng cái tiềm lực quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong khu vực phòng thủ.
đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, gây ảnh hưởng mọi mặt của đời sống xã hội. Yên Bái đã làm tốt công tác phòng chống dịch, tiếp đến là điều hành thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng được đẩy mạnh, góp phần tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, với sự điều hành của chính quyền. Những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 là nền tảng vững chắc để Yên Bái tiếp tục vững bước trên những chặng đường tiếp theo. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết thêm.
Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các quan điểm chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như các chiến lược về quốc phòng an ninh. Thứ hai là đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Thứ ba là phát huy tiềm năng thế mạnh, huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, qua đó củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ, đồng thời phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thứ tư là tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thứ năm là xây dựng lực lượng quân đội, công an tinh gọn mạnh, làm tiền đề quan trọng để đến năm 2030, lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.
Yên Bái, mảnh đất có truyền thống yêu nước, ý thức tự lực tự cường và một lòng sắt son với Đảng. Con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Truyền thống đó, hành trang đó là tài sản vô giá, giúp Yên Bái vượt qua khó khăn gian khổ, vững vàng với mục tiêu xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025, nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng. Thưa quý vị, với 183 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động tại 98 thôn bản. Trong những năm qua, tổ tiết kiệm và vay vốn được ví như cánh tay nối dài của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Mù Căng Chải để đưa nguồn vốn tín dụng đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình chị Nguyễn Thị Nghiêm là hộ nghèo ở thôn Bản Thái, xã Khao Mang, được vay vốn từ ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế nên đã thoát được nghèo. Sau khi thoát nghèo, gia đình chị lại tiếp tục được vay 50 triệu đồng theo chính sách cho vay các hộ sản xuất kinh doanh vùng đặc biệt khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của tổ tiết kiệm và vay vốn, chi hội phụ nữ thôn Bản Thái, chị Nghiêm đã nhanh chóng được hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn trong thời gian ngắn. Chị để mở xưởng may vá của đồng bào Mông, bán trong nước và xuất khẩu sang nước Lào, Campuchia. Chị Nghiêm cho biết. Thông qua tổ vay vốn, chi hội phụ nữ trong thôn, gia đình tôi đã có điều kiện vay vốn phát triển kinh tế nên đã thoát nghèo. Bây giờ gia đình tôi đã mở rộng kinh doanh, nên ngân hàng tiếp tục tạo điều kiện cho vay để có thêm thu nhập và tạo việc làm cho chị em phụ nữ trong thôn. Với điều kiện kinh tế của các tổ viên trong chi hội phụ nữ thôn Bản Thái chủ yếu dựa vào làm nông nghiệp và sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, nên rất cần nguồn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Trước những khó khăn cũng như yêu cầu chính đáng của các hội viên về nguồn vốn, nên thời gian qua tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Bản Thái đã hướng dẫn các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách khác làm các thủ tục một cách nhanh nhất để phát triển kinh tế. Tổ phối hợp nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện triển khai cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, xuất khẩu lao động, cho vay hỗ trợ tạo việc làm và cho vay nhà ở hộ nghèo theo quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã có 58 hộ hội viên được vay vốn với số tiền 3,3 tỷ đồng. Nhờ đó đã giúp truyền tải kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách tới người dân, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện kế hoạch giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Bản Thái, Hoàng Thị Hành cho biết.
Bản thân tôi thì là một tổ trưởng tổ vay vốn ở cơ sở. Thì qua cái nhu cầu vay vốn của người dân ấy, thì tôi có lập hồ sơ vay vốn cho các hộ. Thì bản thân tôi thì mong muốn rằng là sẽ có cái nguồn hỗ trợ chính sách nhanh và kịp thời nhất cho người dân để người ta có thể phát triển kinh tế. Sau khi mà ngân hàng mà có cái nguồn vay ấy, thì trong các cuộc họp bản hoặc là ở bản thôi thì các hộ sẽ có một cái nhóm Zalo riêng. Tôi sẽ trao đổi với các hộ trên đấy, hộ nào mà có nhu cầu vay, vay về với mục đích gì thì chúng tôi sẽ trao đổi ở trên nhóm đấy. Sau đó thì các hộ có nhu cầu vay sẽ về gặp tôi, sau đó là họp tổ với của tổ chức hội, rồi là trưởng bản, rồi là tổ phó. Chúng tôi sẽ quyết định xem là hộ đấy về có sử dụng đúng mục đích hay không, vay với mục đích gì ấy. Hiệu quả kinh tế thì mang lại thì các hộ vay thì tương đối tốt. Một số hộ, nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên hộ giàu.
Toàn huyện Mù Cang Chải hiện có 183 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động tại 98 thôn bản tổ dân phố. Với việc thực hiện tốt nhiệm vụ của mình nên các tổ tiết kiệm và vay vốn đã giúp 100% số hộ nghèo đủ điều kiện có nhu cầu được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng. Từ đó cùng các cấp ủy chính quyền xã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm được giao, nhất là chỉ tiêu về giảm nghèo bền vững cũng như từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá, xếp loại để có kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, nên đã có 390 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với tổng số tiền gần 22 tỷ đồng. Ông Lê Đức Hải, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải cho biết.
Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn bản là một cái cánh tay nối dài của Ngân hàng Chính sách Xã hội đến với từng thôn bản tổ dân phố. Thì phải nói rằng là tại mỗi tổ dân phố, tổ thôn bản, tổ dân phố có các cái tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động. Để có cái ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn thì cái chức năng nhiệm vụ thì là những cái là truyền tải các cái nội dung chính sách, cái chương trình cho vay tín dụng chính sách ưu đãi của nhà nước đến với bà con thôn bản. Thứ hai nữa là qua đó thì đã tập hợp được cái nhu cầu vay vốn của bà con nhân dân có nhu cầu vay vốn tại các từng thôn bản, tạo điều kiện cho bà, thuận lợi cho bà con trong cái việc đăng ký vay vốn cũng như cái thủ tục vay. Thứ ba nữa là ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn để thành lập để thực hiện cái việc là công khai hóa và xã hội hóa các cái công tác hoạt động của ngân hàng. Cụ thể là các thành phần tại thôn bản như trưởng thôn bản, tổ tiết kiệm và vay vốn và các tổ chức hội đều cùng tham gia để xét duyệt cái nhu cầu vay vốn từ thôn bản. Đấy. Từ đó là cũng công khai dân chủ được cái đối tượng vay vốn đến với bà con. Đấy. Thứ tư nữa là ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn có cái trách nhiệm là quản lý toàn bộ, theo dõi toàn bộ các cái quá trình sử dụng vốn của hộ vay cũng như quản lý cái việc thực hiện cái việc thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ đến của từng hộ vay vốn và tham gia quản lý các cái hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn của từng thôn bản. Đấy, từ đó là cũng giúp cho cái chất lượng của cái hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn của từng thôn bản đã đạt được hiệu quả và có kết quả tốt hơn.
Hoạt động hiệu quả không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chính sách tín dụng của nhân dân, mà thông qua các tổ tiết kiệm vay vốn đã kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng các đối tượng thụ hưởng là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách khác để giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa Thưa quý vị, môi trường là một tiêu chí khó quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, có ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đời sống nhân dân. Song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đến nay cùng với việc nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đã hoàn thành yêu cầu xây dựng các tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, nổi bật là về môi trường, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Mỗi tháng một lần, chị em phụ nữ của chi hội phụ nữ thôn 4 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên lại cùng nhau tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, phân loại rác thải, phát quang bụi rậm. Nhờ đó những con đường bê tông nối dài đến tận nhà dân lúc nào cũng sạch sẽ, trong thôn không còn tình trạng vứt rác bừa bãi. Bà Đoàn Thị Thêu, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 4 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Phụ nữ Trấn Yên là đã xây dựng cái kế hoạch như vậy là năm có sáu sạch. Đấy thì chị em trong chi hội thì cũng nêu cao tinh thần phấn đấu và sẽ hoàn thành những cái nhiệm vụ mà trên đã giao. Đấy, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, sạch đường. Nói chung là cái đấy là chị em cũng rất có tinh thần. Thế và như cái thôn thì cũng có một cái đấy, cái điểm nhà xanh gọi là thu gom các cái chất phế thải này. Thế này cũng chị em tinh thần cũng rất là cao, cũng rất là vui. Bởi vì với cái tinh thần mà để cho xây dựng được cái thôn lên nông thôn mới kiểu mẫu. Nhưng ngày hôm nay thì tất cả các chị em thành viên trong hội phụ nữ chúng tôi, mỗi người sẽ phải có tinh thần nêu cao tinh thần đóng góp.
Điểm nổi bật trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Minh Quán là thực hiện tiêu chí về môi trường. Theo đó, các tiểu khuôn viên cây xanh, đường hoa trải dài ở các thôn trong xã. Thôn 5 xã Minh Quán có 96 hộ với gần 320 nhân khẩu. Từ các nguồn huy động xã hội hóa và đóng góp của người dân, doanh nghiệp, bà con nhân dân trong thôn đã đầu tư xây dựng một khuôn viên cây xanh rộng trên 1.600m² với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng ngay trước cửa hội trường nhà văn hóa thôn, góp phần tô điểm cho cảnh quan môi trường ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Bà Đỗ Thị Minh, người dân thôn 5 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Từ ngày xây dựng nông thôn mới đến giờ thì bà con nông dân trong thôn chúng tôi rất là đoàn kết, bảo nhau để làm ăn trong kinh tế cũng như là vệ sinh môi trường. Các nhóm tự quản thì nhìn chung là tự làm tốt, tự các cái sân, đường, ngõ, nhà, cửa mình là vệ sinh sạch sẽ, đẹp đẽ. Nhìn chung là thôn bản từ khi mà xây dựng nông thôn mới đến giờ thì có rất nhiều cái triển vọng, rất nhiều cái tốt. Đấy là cái tinh thần đoàn kết của bà con nhân dân trong thôn chúng tôi.
Xã Minh Quán, huyện Trấn Yên được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2018. Năm 2021, xã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Năm 2022 vừa qua, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đã có 6 trên 9 thôn của xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 100% số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh, đảm bảo không xả trực tiếp ra môi trường, cống rãnh thoát nước. Đặc biệt, rác thải được thu gom xử lý đúng nơi quy định. Tại các thôn đều có bể chứa rác, nhà xanh, phân loại rác. Hệ thống chuồng trại chăn nuôi luôn được đảm bảo. Ông Lương Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói.
Chúng tôi xác định tiêu chí về môi trường là một tiêu chí lâu dài, bền lâu và xác định là môi trường là phải xanh, hài hòa, bản sắc và bền vững. Thế thì tiêu chí này trong cả suốt quá trình xây dựng nông thôn mới từ 2018 tôi rất quan tâm. Thế và đặc biệt là với tình hình hiện nay là quá trình đô thị hóa trên địa bàn cũng đang phát triển. Thế do vậy chúng tôi xác định đây là mục tiêu rất là quan trọng mà nó thường xuyên liên tục để đảm bảo cái môi trường sống, nó xanh, nó bản sắc. Trong đó từ sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đến môi trường đô thị chúng tôi đều quyết tâm thực hiện. Thế xã Minh Quán đang hướng tới là xây dựng xã nông thôn mới thông minh theo các cái tiêu chí mà dự kiến là chúng tôi bắt đầu triển khai từ năm 2023. Đến năm 2025 thì sẽ phải đạt được.
Minh Quán hôm nay đã có một diện mạo mới khang trang hơn, xanh sạch đẹp hơn. Đó là minh chứng cho hướng đi đúng đắn cùng cách làm sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và hơn hết là sự đồng lòng của người dân nơi đây. Từ đó góp phần bảo vệ, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống, chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công, chuẩn lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng, chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.